Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 40, truyện dài Tơ Hồng Phương Vấn của nhà văn Hồ Biểu Chánh, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Chợ vừa nhóm đông, trẻ nhỏ người lớn, ai tiếc xe hơi cũng ngó, vì thời ấy ít có xe hơi, nên ngó rồi bu lại mà coi. Vĩnh Xuân với cô Hưởng song song, đi thủng thẳng giữa nhà lòng, ngó hàng dọn bán hai bên, ai thấy người lạ cũng liếc mắt ngó, nhưng ai ngó mặt lại, vợ chồng không để ý. Đi tới gần chỗ hai tỷ ngồi bán hàng, cô Hưởng đưa tay chỉ, rồi dây qua hỏi nhỏ chồng.
Anh! Có phải chị hai tỷ ngồi kia hay không?
Vĩnh Xuân gật đầu, cô Hưởng đi lại riết và kêu.
Chị hai!
Hai tỷ đứng dậy. Em Tư, em còn nhớ chị hay sao? Giỏi quá, chị mừng lắm. Hai chị em ôm nhau, cảm xúc đến ứa nước mắt cả hai. Vĩnh Xuân đứng ngó mà cười, trong lòng sung sướng cực điểm. Hai tỷ buông cô Hưởng ra rồi kêu Vĩnh Xuân mà nói.
Quan phủ bước xe lại chơi, thiệt giống hệt như hồi đó, không có sai một mấy nào hết.
Cô Hưởng nói,
chị già rồi.
20 năm rồi, làm sao không già, phải làm như em mới khỏi già chứ.
Sao chị biết?
Chiều hôm qua, quan phủ đã có nói hết cho chị nghe rồi.
À, tại sao hồi chiều hôm qua đi thăm chị đó hay sao? Phải nói cho em biết. Em cũng đi nữa.
Để thử em, biết không?
Về đến đây, xe qua cầu rồi thì em nhớ hết, cần gì phải thử. Chị còn ở chỗ cũ hay không?
Còn, chị có mời chiều nay quan phủ với em sẽ lại nhà chị ăn cơm.
Vậy à? Thôi, để chiều rồi sẽ nói chuyện nha. Đứng giữa chợ đông, họ ngó quá à.
Bây giờ, chồng làm quan phủ còn sợ ai nữa? Cô Hưởng, chỉ chỗ Cúc Hương ngồi bán hồi trước. Vợ chồng ngó nhau mà cười, rồi từ giả hai tỷ mà đi. Hai tỷ kề miệng vào tay cô Hưởng mà nói nhỏ, em muốn chỉ cho đằng nhà hay không? Cô Hưởng khoát tay nói,
đừng, không có nên đâu.
Nói dứt lời, liền kéo chồng đi. Vợ chồng Vĩnh Xuân đi giáp một dòng chợ, đợi tài xế ăn lót lòng rồi mới lên xe đi thăm mộ ông Hương Giang Thanh. Vô đó, thấy mã bỏ lâu không ai săn sóc, núm mã muốn lạng, đến Vĩnh Xuân vô xóm gần đó, kiếm người mướn đắp lại cho cao. Có người chịu làm, Vĩnh Xuân dắt ra chỉ mã và tỏ ý muốn đắp núm lên tới cỡ nào. Người ấy xin 6 đồng tiền công vì phải kêu thêm một người gánh đất. Vĩnh Xuân lấy 6 đồng đưa liền và nói đắp chừng nào rồi, người ấy nói trưa mai thì xong hết. Vĩnh Xuân dặn đắp cho tử tế, chiều mai ông trở vô, ông coi xong ông sẽ cho thêm tiền. Bận về, Vĩnh Xuân ghé viếng mộ Cúc Hương, chỉ mộ chí khắc tên Lý Thị Tư cho cô Hưởng biết. Mộ đã lâu năm, nhưng có lẽ vợ chồng hai mỹ chăm non, nên núm vẫn cao ráo sạch sẽ. Vĩnh Xuân khấn vái rồi vợ chồng ông ra xe mà về nhà giả huân. Còn ngoài chợ, hồi sớm mơi vợ chồng từ giả hai tỷ mà đi rồi. Thì thiên hạ xôn xao, xúm lại hỏi quan phủ nào mà quen với hai tỷ như vậy. Hai tỷ nói,
quan phủ đó là con của bà Hương Văn Thanh, hồi trước ở trong xóm này lớn, bà bán bánh, bán trái tại chợ mình đó.
Có người nói,
ôi té ra cậu hồi trước đi học Mỹ Tho Sài Gòn đó chứ gì, cha chả bây giờ làm tới học phủ đi xe hơi có phước quá ha.
Một bà bán hàng ngồi ngang hai tỷ là nói,
quan phủ có vợ nhỏ quá, mà sao cô đó giống hệt con Tư, con của hai mỹ hồi trước ngồi bán gần có hai vậy?
Một người khác cãi,
năm đó con Tư uống thuốc độc chết chu mất đất rồi, đâu phải con Tư đâu mà nói.
Một người khác nữa nói,
phải mà, con Tư rõ ràng tôi quá kỹ lắm, hỏi tiếng hai tỷ có phải không? Hồi mới tới tôi nghe tiếng hai kêu em Tư, còn cãi gì nữa?
Hai ba người xúm lại hỏi hai tỷ, phải cô phủ, đó là cô Tư, con của hai mỹ phải không? Hai tỷ chúng chín cười mà nói không biết.
chứ không chịu nói phải hay là không phải. Thái độ ấy làm cho người ta nghi có việc bí mật nên hai tỷ giấu. Ai nấy cứ bàn luận, cãi lại với nhau, rồi cả chợ đều hay hết. Hay con Tư là con gái của hai Mỹ, nó làm bồ chết, cho con thôn Khoa cưới không được. Rồi bây giờ nó có chồng là ông Phủ, con của bà Hương Văn Thành.
Người ta đồn rùng chuyện như vậy, đến trưa có người thân thiết ở nhà hai Mỹ mới đem chuyện ấy mà thuật cho bà Phú là vợ hai Mỹ nghe. Bà nói lại cho chồng hay, rồi xế bà che dù vô nhà hai Kỷ hỏi lại cho chắc, coi có phải hồi sớm mơ có vợ chồng ông Phủ ra chợ thăm hai Kỷ, và người vợ là con Tư con gái của bà, phải vậy hay không? Hai Kỷ cười và nói. Có, hồi sớm mời có quan phủ Vĩnh Xuân, con của bà Hương Văn Thanh, có lẽ bà biết bà Hương Văn Thanh mà. Hồi trước đó bà ở trong xóm cây này lớn, bà bán xôi, bán bánh, trái cây của chợ mình đây. Ừ, con của bà học giỏi, nên bây giờ làm tới quan phủ cũng đi xe hơi về thăm mộ mã ông bà, về ở trên nhà ông giáo huân. Hồi sớm mời, vợ chồng ổng đi chơi, ổng ghé thăm tôi vậy thôi chứ có gì đâu. Bà vợ còn nhỏ, mặt mày giống con Tư hồi trước thiệt. Ông làm gì ở bên Cần Thơ, ông cưới vợ là con ai bên đó tội không có biết. Vợ hai Mỹ thất vọng, suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy mà họ đồn chắc chắn vợ ông Phủ đó là con Tư tôi. Họ nói tại hồi trước, tôi gả con Tư lấy chồng, nó không chịu, nó làm bộ uống thuốc độc mà chết. Rồi trốn theo con bà Hương Văn. Chết thiệt chứ làm bộ nổi gì, nó chết ở trên tay tôi. Ừ, chết thiệt mà, hồi liệm có tôi, đi chôn cũng có tôi. Vậy mà, họ nói nó trốn theo bà Hương Văn, bây giờ nó được làm bà Phủ đó. Cả đó tôi không có hiểu, mà con Tư tôi đã chết hơn 20 năm rồi, nếu... Nó làm bộ đặng trốn thì năm nay nó cũng phải gần 40 rồi. Bà Phủ này còn nhỏ lắm, tôi coi lối 17-20 tuổi là nhiều. Nhỏ dữ vậy hay sao? Nhỏ thiệt mà, xong giống con Tư tôi hồi nhỏ lắm. Tôi thấy thì tôi kêu con Tư liền. Có lẽ tại vậy nên họ đồn con Tư sống lại chứ gì? Thím nói vợ chồng ổng ở trên nhà ông giáo phải không? Tôi hỏi thì họ nói ở trển. Thôi để tôi về, không biết chừng tôi lên qua thử xem. Ừ, bà lên trển mà coi. Này, người ta làm tới ông bà Phủ chứ không phải chơi. Bà gặp thì ngó vậy thôi, chứ đừng nói đổ nùi người ta bắt lỗi. Ai dám nói giống gì? Vợ hai nghĩ về. Hai tỷ vô trong, dặn dò hai chị bếp, sáng nấu cho ngon, đặng đãi vợ chồng quan phủ một bữa cho xứng đáng. Hai tỷ đứng cười thầm vợ chồng hai Mỹ dạy, chớ chị đừng ham vào ép gả con, thì bây giờ con rể về chơi ở nhà mình, rồi mình làm cha mẹ vợ quan phủ, vinh quang biết chừng nào. Hai tỷ đương suy nghĩ, thì nghe tiếng xe hơi ngừng ngoài lộ. Chị bước ra, thấy vợ chồng Vĩnh Xuân xuống xe. Chị tiếp mừng, mời vô nhà và nói, bà mẹ Cúc Hương, nghe người ta đồn hồi trước Cúc Hương làm bộ giả chết, cho khỏi về nhà chồng, đặng trốn theo Vĩnh Xuân, bây giờ làm bà Phủ, vợ chồng về thăm xứ sở. Cô Hưởng cười ngất. Khen ai bày cái thuyết giả chết, đặng khỏi về nhà chồng thiệt là hay. Vĩnh Xuân nói.
Nếu học bài thêm cái thuyết, tôi biết thuốc cho uống đặng phản não hường tráng, thì còn hay hơn nữa.
Mấy chị em cười với nhau. Hai tỷ nói, bà Mỹ có lẽ lên nhà ông giáo kiếm thăm vợ chồng quan phủ. chỉ tiếc bà Hương Giang không về chơi. Vĩnh Xuân hỏi thăm tại Phú Sấm, thì hai tỷ nói về Tàu gần 2 năm rồi, mà không biết tại sao bạc tin. Hai tỷ lấy làm lạ, mà thấy cô Hưởng thiệt giống Cúc Hương, không có một điểm nào khác, giống mặt mày, tay chân, giống bộ đi tướng đứng, giống tánh nết nhậm nhẹ, giống giọng nói, tiếng cười, giống ráo hết thảy. Vĩnh Xuân nói,
người ta làm Cúc Hương của tôi chết quan, thì phải trả lại nguyên cho tôi chứ sao chị?
Lại thêm lời nữa chứ.
Phải lắm, là mất của tôi hồi tuổi đó, phải trả lại cho tôi cũng tuổi đó, tôi mới chịu chứ.
Làm như vậy thì đủ vốn chứ đâu có lời. Chị hai nói anh lời là lời thêm Vĩnh Tân kia chứ.
À, phải à.
Ba người nói diễu đương cười với nhau, thì vợ hai Mỹ bước vô nói, tôi chào con Phú. Con Phú nghe chị hai đầy nói, có hai ông bà về chơi ở trên nhà ông Giáo. Tôi tưởng có chị Hương Giang nên tôi lên kêu mà thăm. Thế ra bà Giáo nói không có chị Hương Giang, còn hai ông bà mới đi chơi, đi phía dưới này. Tôi trở về, thấy có xe hơi đậu, tôi chắc ở đây nên ghé thăm một chút. Vĩnh Xuân kéo ghế mời bà Hiêm Mỹ ngồi. Bà ngó cô Hưởng trân trân, rồi lại dán mà ngồi. Hai tỷ bưng trầu mời ăn, cô Hưởng không quen nên đứng dậy bước ra ngoài cửa. Bà Mỹ mắt cứ ngó theo cửa mà miệng thì hỏi Vĩnh Xuân, con Phủ về ở đây chơi chừng bao lâu?
Tôi còn phải làm việc, ở lâu sao được?
Con Phủ, cứ con Phủ được bao lâu rồi, có con hay chưa?
Thưa chưa, mới cưới hơn 1 tháng nay.
Cưới bên Cần Thơ hay ở đâu?
Bên Cần Thơ, con ông Hương ở nhà ở gần chợ Bình Thủy.
Làm quan phủ mà cưới con Hương gì vậy thôi sao? Cô Hưởng trở vô, ngồi ngang Vĩnh Xuân, mặt có nét bất bình. Vĩnh Xuân nói,
tôi là con Hương Giang cưới con ông Hương gì, vậy là đương môn đối hộ lắm chứ, tôi nghèo mà.
Vĩnh Xuân bước ngang, không nỡ nói cho hết câu. Hai tỷ hiểu ý nên chỉ chúm chím cười. Bà Mỹ không thèm ái ngại nên còn nói tiếp, cô Phố năm nay được bao nhiêu tuổi? Cô Hưởng dành đáp,
tôi 18 tuổi, bà có ý chi mà hỏi kỹ dữ vậy?
Bà Mỹ thấy cô Hưởng có sắc giận nên ú ớ nói, hỏi cho biết chứ có ý chi đâu. Tôi muốn mời hai ông bà ra nhà tôi chơi.
Cảm ơn bà, để khi khác. Lần này tôi không rảnh, không thể thăm bà được, tôi tiếc lắm.
Cô Hưởng đứng dậy rủ Vĩnh Xuân đi vô mộ, quay họ đã khởi công đắp hay chưa. Vợ chồng cáo từ bà Mỹ với hai tỷ ra xe mà đi. Hai tỷ hiểu ý cô Hưởng, muốn tránh bà Mỹ nên không nói gì hết. Vợ chồng Vĩnh Xuân đi rồi, bà Mỹ công nhận có phụ, sao giống công tư, hai người như một. Bà tiếc, không mời ra nhà được cho ông Mỹ thấy, bà ăn trầu rồi từ mà về. Một lát, vợ chồng con Phủ trở lại, hai tỷ nói, hồi nãy cậu Phủ nói đường môn đối hộ nghe được quá, cậu muốn nhắc sự người ta chê cậu nghèo, sao cậu mới mở ra rồi cậu lại ngừng đi?
Tôi bất nhẫn chị hai à, bà Mỹ hối hận nên nghe người ta nói, bà đi tìm có phải con bại không, bà gặp mà con rể bản lãng. Vậy cũng đủ phạt bà rồi, còn nói chi nữa?
Cái thói ham sang giàu cũng chưa bỏ được, anh nói đặng dạy người ta chứ.
Phải lấy nhân nghĩa mở đời, người ta đã ngã mà mình còn đạp thêm nữa thì mình bất nhân. Còn mẹ đã ra Cúc Hương mà tôi nói nặng lời thì tôi bất nghĩa, vì vậy nên ta tôi không nỡ.
Đồ nấu xong rồi dọn lên bàn, ba chị em ăn uống nói chuyện vui cười, rồi vợ chồng Vĩnh Xuân cáo từ trở về nhà ông Giáo mà nghỉ. Sáng bữa sau, vợ chồng Vĩnh Xuân đi xuống Gạm Láng kiếm thăm ông cậu là Ba Cao. Người ta nói vợ chồng Ba Cao thôi làm ở Vàng Lám đã lâu rồi, không ai biết bây giờ ở đâu mà chỉ. Vợ chồng mua ít con cá chẽm, trở lên Gò Công ăn cơm, mua trà với bánh rồi trở về nhà ông giáo cho bà giáo cá với trà bánh. Buổi chiều, phố mộ qua xong thì họ đã đắp xong rồi, đắp thiệt tốt, Vĩnh Xuân cho người lãnh đắp, thêm 4 đồng và cho riêng 10 đồng nữa, cậy qua chừng giùm mộ. Vĩnh Xuân rất vui mừng được thấy cô Hưởng đã mở trí, nhớ cả người và chuyện hồi kiếp. Ông tính đem về đến Sài Gòn, ở chơi vài bữa rồi về. Đến tối, vợ chồng ông ra thăm 2 tỷ, đặng cáo biệt rồi tảng sáng từ giả vợ chồng ông giáo huân lên xe đi Sài Gòn. Ở Sài Gòn tới 2 bữa, vợ chồng đi kiếm sách cần mà mua, sách Nho, sách Tây và sách Quốc ngữ, thứ nào cũng mua cả chục quyển. Vĩnh Xuân cũng có đem cô Hưởng đi xem khắp Sài Gòn chợ lớn, xem lâu đài, xem thắng cảnh, xem cuộc buôn bán, xem bến tàu đò, xem đủ hết rồi mới về. Về nhà, điều Vĩnh Xuân nói cho mẹ hay trước hết là có mướn đắp mộ cha rồi, mới nói cô Hưởng qua chợ dòng, cô thấy cảnh cũ, người xưa thì trí cô bừng sáng, nên cô biết hết, nhớ hết. Qua Mỹ Tho, ăn bữa cơm trưa với ông Kinh, có ghé thăm bà chủ rồi mới đi Gò Công, xuống chợ dòng ở nhà ông giáo huân, 2 tỷ có mời ăn một bữa cơm. Vợ hai Mỹ có lết lại làm quen, chú ý xem cô Hưởng, vì cô Hưởng không chịu nhìn, nên hổ thầm mà đi về. Có xuống tới Giảm Láng, kiếm thăm cậu Ba Cao, nhưng vợ chồng cậu đã đi xứ khác, không ai biết đi đâu, nên không tìm được. Bà Hương Văn nghe còn thuật đủ mọi chuyện, bà vui vô cùng, nhất là bà biết cô Hưởng thiệt là hậu kiếp của Cúc Hương, và tin chắc dâu bà sẽ ở với bà trọn đạo. Chiều mát, Vĩnh Xuân lại thăm ông hội đồng đạo mà tạ ơn cho mượn xe. Tối lại, ông viết thơ cho ông Kinh Lương với bà Khai, mỗi người một bức thư mà cáo lỗi rằng ở Gò Công, ông lên Sài Gòn rồi thẳng đường ông về luôn, không ghé Mỹ Tho được. Thư gửi cho ông Kinh, ông có viết thêm rằng, cô Hưởng nhìn cảnh cũ cô biết, rồi gặp người xưa cô nhớ hết. Ấy vậy, quá thiệt là căn duyên, nên mới vương vấn sợi tơ hồng như vậy. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị kỳ tới kỳ thứ 41, cũng là đoạn kết của truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bị Chánh. Cho em một đóa quỳnh thơ.
hai môi em thơ, em mang cho ta một chút tình, miệng cười khúc khích trên lưng. Đêm ngày đêm buồn bã với những môi hôn, trong vườn trăng vừa khép những đóa mong manh. Mang cho em một chút buồn, vì ta như sông lênh đênh. Môi em cho ta một cánh hồng, lụa là phút ấy chưa quên. Ôi chào em, về giữa phố xa thanh thản. Không gì vui thì hãy gắng nhớ đôi. Hãy môi em thơ, em mang cho ta một chút tình, miệng cười khúc khích trên lưng. Đêm ngày đêm buồn bã với những môi hôn, trong vườn trăng vừa khép những đóa